Ba nhỏ, những hiểm họa về môi trường do nạn phá rừng. A nhỏ, thoái hóa đất đai. Khi con người bắt đầu tấn công một cách có quy mô vào các khu rừng, thì chỉ sau một thời gian ngắn, đất đai đã bị xói mòn và xuống cấp. Lớp đất màu mỡ bị cuốn trôi đi ngay sau mùa mưa. Kế đó là người ta bắt đầu gia tăng liều lượng bón phân một cách tùy tiện. Kiểu khai thác này đã làm gia tăng tốc độ xói mòn, giảm khả năng giữ nước và gia tăng tình trạng hoang hóa. Những cuộc di chuyển dân cư không có kế hoạch và nằm ngoài sự kiểm soát cũng đã phá hoại hàng triệu hecta rừng nguyên sinh, rừng già và đã gây ra sự trọc hóa trên đất rừng. Trong khai thác rừng, người ta chú trọng đến sản phẩm gỗ hơn là cách sử dụng đất đai, tài nguyên. Cây gỗ dưới mắt nhà lâm nghiệp là những lóng gỗ thương mại. Còn đối với người canh tác nương rẫy thì nó chỉ là nguyên liệu để đốt lấy tro bón cho đất, làm củi, làm nhà ở. Vì vậy họ không sợ tốn kém gì cả, cứ tự do chặt phá rừng. Lửa rừng đối với nhà lâm nghiệp thì là kẻ thù của rừng, nhưng đối với nhà nông nghiệp thì nó là một công cụ hữu hiệu để khai quang, lấy đất trồng và lấy tro bón cho đất. Hậu quả lâu dài cho các vấn đề trên thật là khủng khiếp. Diện tích rừng bị letterit hóa ở miền Đông Nam Bộ hiện nay đã lên đến 15%. Sự tàn phá rừng càng lan rộng và gia tăng đã biến rừng từ một hệ sinh thái tự nhiên thành một hệ sinh thái thương mại, phục vụ cho các nhu cầu lương thực cơ bản, lợi tức và hàng tiêu dùng. Vì vậy, phá rừng là một trong những nguyên nhân gây ra sự thoái hóa và xuống cấp đất đai nhanh nhất. B nhỏ, phá hủy thảm thực vật rừng. Các vấn đề về rừng liên quan đến việc sử dụng thảm thực vật rừng không thể chỉ được phân tích một cách đơn giản về hai mặt, khai thác rừng và trồng rừng. Quá trình khai thác rừng hay trồng lại rừng thuộc về sách lược chung của vùng. Xét về mặt môi sinh thì cần thiết phải cân nhắc là nên làm gì và làm như thế nào. Đó là những vấn đề chủ yếu do các nhà lâm nghiệp quyết định. Từ lâu chúng ta đều biết, rừng và khí hậu có quan hệ mật thiết với nhau. Rừng là một trong những yếu tố quyết định nên chất lượng của môi trường. Không khí ô nhiễm chứa hàm lượng là 0,1mg SO2 trên 1 mét khối sẽ được thanh lọc hoàn toàn khi băng qua một khu rừng khoảng 1 hecta. Thế nhưng sự khai thác trắng diện tích rừng rất lớn đã làm giảm khả năng trên. Sự tái sinh của rừng cũng như nguồn tài nguyên di truyền của nó cũng bị ảnh hưởng. Những cây còn sót lại thì đa số là kém về chất lượng và kém về giá trị. Do đó chất lượng sinh học của rừng đã bị suy biến một cách trầm trọng. C nhỏ, suy thoái tài nguyên rừng. Suy thoái về chất lượng thương mại. Do chặt phá rừng lấy gỗ để xây dựng và khai thác sản phẩm lâm nghiệp khác. Vì vậy, chất lượng gỗ thương mại đã bị suy giảm nghiêm trọng, thậm chí một số loài hầu như đã biến mất, sao, cẩm lai, cam xe. Suy thoái nặng về số lượng. Do áp lực của sự gia tăng dân số, cho nên ở nhiều nơi gỗ đã bị lạm dụng quá mức, đưa đến tình trạng cây gỗ bị tiêu diệt hoàn toàn. Lửa rừng. Trong những năm gần đây, mặc dù có giảm phần nào, nhưng các thiệt hại do nó gây ra đối với tài nguyên rừng cũng không nhỏ. D nhỏ, gia tăng tác hại do hiệu ứng nhà kính. Hiệu ứng nhà kính được xem là quy luật của tự nhiên để duy trì độ ẩm của trái đất. Nếu không có nó, thì nhiệt độ của trái đất sẽ lạnh giá, âm 8 độ C. Băng hà sẽ phủ đầy bề mặt lục địa, giống như thời kỳ băng hà đệ tứ đã từng xảy ra trong lịch sử nhân loại. Thế nhưng trong vòng 30 năm trở lại đây, các khí gây hiệu ứng nhà kính đã gia tăng gấp 3 lần. Từ đó nhiệt độ trái đất đã không ngừng tăng lên. Việc gia tăng các khí gây hiệu ứng nhà kính trước hết là do sự đóng góp của ngành năng lượng. 80% khí CO2 tỏa ra do việc đốt nhiên liệu hóa thạch, còn lại là tàn dư của sự phá rừng và các hoạt động khác. 35% khí CH4 tỏa ra có thể quy về năng lượng, 20% từ việc đốt sinh khối, 15% từ việc khai thác khí thiên nhiên. hàng năm con người thải vào khí quyển 500 triệu tấn CH4. Khoảng 50% khí NO có liên quan đến việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Do đó, phải nhấn mạnh rằng hậu quả của việc gia tăng các khí nhà kính là do sự tàn phá rừng. Thực vật có khả năng hấp thụ trực tiếp năng lượng của các dao động điện từ. Nhờ năng lượng này, chúng có thể chuyển hóa các chất vô cơ đặc biệt là nước và CO2 thành các chất hữu cơ. Nói chung, vai trò của thực vật vô cùng to lớn trong việc hấp thụ CO2 và thải oxy trong tự nhiên để duy trì cán cân CO2 và oxy, bảo đảm cho sự sinh tồn và phát triển của thế giới động thực vật trên trái đất. Thế nhưng do con người không ngừng tàn phá rừng làm cho khả năng hấp thụ khí CO2 bị giảm, do đó nồng độ CO2 gia tăng liên tục trong thời gian qua. Ngoài ra, mất rừng còn gây ra một số vấn đề khác cho môi trường sinh thái, làm giảm tính đa dạng sinh học, làm giảm giá trị mỹ quan cho vấn đề du lịch xanh. E nhỏ, làm giảm độ ẩm đất và mạch nước ngầm tụt sâu xuống. Khi bị mất thảm rừng thì có nghĩa là lượng nước thấm vào lòng đất bị giảm sút nghiêm trọng, lượng bốc hơi vượt quá nhiều lần so với sự thấm nước. Mạch nước ngầm thấm xuống có nơi đến 20 mét, như trường hợp ở Đắk Lắk. Hậu quả là mùa khô trở nên khốc liệt hơn. Bằng chứng là ở Đắk Lắk, hàng trăm hecta cà phê mới trồng đã bị cháy trụi do hậu quả của việc phá rừng. Thêm vào đó, khi mới khai quang, nhà nhà đào giếng, người người đào giếng, dẫn tới mạch nước ngầm càng tụt xuống sâu hơn, càng gây ra hậu quả nặng nề hơn. F nhỏ, gây ra nạn lũ quét. Những năm gần đây, nhất là năm 1998 và 1999 vừa qua, có hàng chục cơn lũ quét xảy ra ở cả miền Bắc, miền Trung, miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên Việt Nam, cũng là do sự mất rừng đầu nguồn gây nên. Lũ lụt và xói mòn là hai yếu tố có quan hệ nhân quả. Lũ lụt làm gia tăng cường độ xói mòn, vật liệu bị xói mòn lại bồi cạn lòng sông, làm cho lũ lụt càng trở nên nghiêm trọng hơn. G nhỏ, làm cho khí hậu bất thường. Kết hợp với El Nino và La Nina, mất rừng đã tạo ra biên độ nhiệt lớn ảnh hưởng nghiêm trọng tới thời tiết và khí hậu. Những vùng mất rừng có biên độ nhiệt cao hơn nơi có rừng từ 3 đến 4 độ C. Lượng mưa hàng năm cũng có chiều hướng giảm từ 200 đến 250 mm so với đối chứng. Bên cạnh đó, những cơn bão thường xuyên xảy ra ở những vùng mất rừng. 4 nhỏ, tài nguyên rừng ở Việt Nam. Năm 1945, diện tích rừng ở Việt Nam có khoảng 14,3 triệu hecta với tỷ lệ che phủ 43% diện tích đất. Đến năm 1990, diện tích rừng đã giảm còn 9,17 triệu hecta với độ che phủ chỉ còn 27,80%. Diện tích rừng bình quân cho một người là 0,13 hecta năm 1995, thấp hơn mức trung bình ở vùng Đông Nam Á 0,42 hecta một người. Tốc độ mất rừng ở Việt Nam trong những năm 1985 đến 1995 là 200.000 hecta một năm. Trong đó, 60.000 hecta do khai quang, 50.000 hecta do cháy rừng và 90.000 hecta do khai thác quá mức gỗ và củi. Trên nhiều vùng trước đây là rừng bạc ngàn, thì nay chỉ còn là đồi trọc, diện tích rừng còn lại rất ít. Chẳng hạn như vùng Tây Bắc chỉ còn 2,4 triệu hecta, Tây Nguyên chỉ còn 2,3 triệu hecta. Rừng miền Đông Nam Bộ còn lại khá hơn, song đang bị tập trung khai thác. Rừng ngập mặn ven biển trước năm 1945 phủ một diện tích 400.000 hecta, nay chỉ còn gần 200.000 hecta. Chủ yếu là thứ sinh và rừng trồng. Diện tích đất trồng đồi núi trọc đang chịu xói mòn nặng với 13,4 triệu hecta. Nguyên nhân chính làm suy thoái rừng ở Việt Nam. Có thể kể ra 6 nguyên nhân chính gây nên mất rừng và làm suy thoái rừng ở Việt Nam. Đốt nương làm rẫy, sống du canh du cư. Trong tổng diện tích rừng bị mất hàng năm thì khoảng 40-50% là do đốt nương làm rẫy. Ở Đắk Lắk từ năm 1991 đến năm 1996, mất trung bình 3.000 đến 3.500 hecta rừng một năm, trong đó trên 1/2 diện tích rừng bị mất đi do làm nương rẫy. Chuyển đất có rừng sang đất sản xuất các cây kinh doanh, đặc biệt là phá rừng để trồng các cây công nghiệp như cà phê ở Tây Nguyên chiếm 40-50% diện tích rừng bị mất trong khu vực. Khai thác quá mức vượt khả năng phục hồi tự nhiên của rừng. Do ảnh hưởng của bom đạn và các chất độc hóa học trong chiến tranh, riêng ở miền Nam đã phá hủy khoảng 2 triệu hecta rừng tự nhiên. Khai thác không có kế hoạch, kỹ thuật khai thác lạc hậu làm lãng phí tài nguyên rừng. Do cháy rừng, nhất là rừng tràm, rừng thông. Các vấn đề bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng ở Việt Nam được trình bày trong Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 1991 và các quy định của nhà nước, bao gồm một số nội dung sau. Trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, bảo vệ rừng phòng hộ, các vườn quốc gia và các khu dự trữ tự nhiên, khai thác hợp lý rừng sản xuất, hạn chế khai quang chuyển rừng thành đất nông nghiệp, hạn chế di dân tự do, đóng cửa rừng tự nhiên. Trong kế hoạch trồng 5 triệu hecta rừng từ năm 1998 đến năm 2010 của Việt Nam, dự án nhằm thực hiện các mục tiêu chủ yếu: thiết lập 5 triệu hecta rừng bằng tái sinh tự nhiên và trồng mới để đưa diện tích che phủ cả nước lên 43%, tương ứng năm 1945, được coi là tỷ lệ an toàn sinh thái môi trường, nhằm giảm thiểu các thảm họa tự nhiên, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ đa dạng sinh học. Sử dụng có hiệu quả đất trống đồi trọc, tạo việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo, định canh định cư, tăng thu nhập cho người dân địa phương, ổn định chính trị xã hội và an ninh quốc phòng các vùng biên, cung cấp gỗ củi làm nguyên liệu giấy và cung cấp cho các ngành công nghiệp khác, thỏa mãn nhu cầu gỗ củi cho tiêu dùng trong nước cũng như cho xuất khẩu, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho các vùng núi. Rừng là một tài nguyên quan trọng của đất nước. Nó không chỉ có ý nghĩa kinh tế mà còn có vai trò to lớn bảo vệ môi trường sinh thái. Tất cả các chính sách, các giải pháp được đưa ra đều nhằm mục đích quản lý bền vững tài nguyên rừng hiện có và phát triển vốn rừng tương lai. Kế hoạch trồng rừng đến năm 2010 ở Việt Nam. 1. Vùng núi Tây Bắc Bộ. Diện tích trồng 650.000 hecta, kế hoạch 13%. 2. Vùng núi Trung tâm Bắc Bộ, 895.000 hecta, 17,9%. 3. Vùng núi và ven biển Đông Bắc Bộ, 855.000 hecta, 17,1%. 4. Vùng đồng bằng Bắc Bộ, 50.000 hecta, 1%. 5. Vùng Bắc Trung Bộ, núi và ven biển, 810.000 hecta, 16,2%. 6. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ, 880.000 hecta, 17,6%. 7. Vùng Tây Nguyên, 500.000 hecta, 10%. 8. Vùng Đông Nam Bộ, 160.000 hecta, 3,2%. 9. Vùng đồng bằng Nam Bộ, 200.000 hecta, 4%. Diễn biến diện tích rừng ở Việt Nam qua các năm, đơn vị tính 1 triệu hecta. Năm 1945, tổng diện tích 14,30 hecta, rừng trồng 0 hecta, rừng tự nhiên 14,30 hecta, độ che phủ 43%. Năm 1976, tổng diện tích 11,16 hecta, rừng trồng 0,01 hecta, rừng tự nhiên 11,07 hecta, độ che phủ 33,80%. Năm 1980, tổng diện tích 10,60 hecta, rừng trồng 0,42 hecta, rừng tự nhiên 10,18 hecta, độ che phủ 32,10%. Năm 1985, tổng diện tích 9,89 hecta, rừng trồng 0,58 hecta, rừng tự nhiên 9,30 hecta, độ che phủ 30%. Năm 1990, tổng diện tích 9,17 hectare, rừng trồng 0,74 hectare, rừng tự nhiên 8,43 hectare, độ che phủ 27,80%. Năm 1995, tổng diện tích 9,30 hectare, rừng trồng 1,05 hectare, rừng tự nhiên 8,25 hectare, độ che phủ 28,20%. Năm 1999, tổng diện tích 10,99 hectare, rừng trồng 1,52 hectare, rừng tự nhiên 9,47 hectare, độ che phủ 33,20%. Năm 2002, tổng diện tích 11,78 hectare, rừng trồng 1,91 hectare, rừng tự nhiên 9,86 hectare, độ che phủ 35,8%. Năm 2004, tổng diện tích 12,30 hectare, rừng trồng 2,21 hectare, rừng tự nhiên 10,89 hectare, độ che phủ 36,7%. Năm nhỏ, bảo vệ tài nguyên rừng cho phát triển bền vững. A nhỏ, thành lập một hệ thống hoàn chỉnh các khu rừng tự nhiên được bảo vệ. Bảo vệ rừng trong một hệ thống các khu vực bảo vệ là một mấu chốt của việc làm kế hoạch sử dụng đất. Những hệ thống này cần phải tiêu biểu cho cả nước và có càng nhiều dạng khác nhau càng tốt để chống chịu được trong tình trạng thay đổi khí hậu. Trong đó ưu tiên bảo vệ đối với các hệ sinh thái rừng già, các khu bảo tồn phải được bao quanh bằng những vùng đệm rộng rãi hoặc rừng biến cải được quản lý hoặc rừng trồng. Tỷ lệ đất có rừng che phủ của một quốc gia là có một chỉ tiêu an ninh môi trường quan trọng. Theo các nhà môi trường, diện tích đất có rừng đảm bảo an toàn môi trường của một quốc gia tối ưu trên 45% tổng diện tích. B nhỏ, duy trì lâu dài và đầy đủ diện tích những khu rừng biến cải. Phải duy trì rừng biến cải để bảo vệ hệ hỗ trợ sự sống và đa dạng sinh học, đồng thời cung cấp sản lượng bền vững về gỗ và các lâm sản khác. C nhỏ, tăng thêm diện tích rừng trồng. Việc trồng cây là rất quan trọng, vừa để cải thiện môi trường, vừa giảm nhẹ áp lực khai thác lên các khu rừng biến cải. Trồng cây là một biện pháp hiệu nghiệm đối với đất đã bạc màu và đất cần hồi phục sau khi trồng trọt. Những biện pháp quan trọng là khôi phục lại rừng ở nơi đất dốc để bảo vệ nguồn nước và chống xói mòn, trồng cây ngắn ngày để cung cấp củi đốt một cách bền vững, trồng cây dài ngày để cung cấp gỗ và là nguồn hấp thụ carbon giúp cho việc điều hòa khí hậu. D nhỏ, nâng cao khả năng quản lý rừng bền vững, phải chấm dứt tình trạng khai thác rừng không bền vững, đặc biệt là đối với những khu rừng nhiệt đới. Những biện pháp sau đây sẽ giúp tất cả các nước đạt hiệu quả trong việc quản lý rừng một cách bền vững. Xây dựng những khu rừng vĩnh viễn được luật pháp bảo vệ, mở lớp đào tạo về sinh thái rừng và cách quản lý, định mức tiêu chuẩn về khối lượng gỗ được khai thác, chu kỳ khai thác và kỹ thuật khai thác, kiểm soát chặt chẽ việc khai thác và trồng để đảm bảo cho rừng có thể tái sinh và hạn chế đến mức thấp nhất các tổn hại, xây dựng các chính sách kinh tế và tài chính sát hợp để không vượt quá sản lượng bền vững của rừng, xây dựng các chính sách về môi trường để bảo vệ các chức năng sinh thái, tính đa dạng sinh học. Hai la mã, tài nguyên sinh học. Một nhỏ, tài nguyên sinh học trên thế giới. Tài nguyên sinh học hay đa dạng sinh học là tất cả các loài động vật, thực vật và vi sinh vật sống hoang dại tự nhiên trong rừng, trong đất và trong các vực nước. Sự phát sinh và phát triển của chúng trên trái đất đã đóng góp cho sự tiến hóa của sinh quyển, đồng thời lại là nguồn sống của con người. Đến nay chúng ta chưa biết chính xác trên trái đất có bao nhiêu loài sinh vật. Theo tài liệu mới nhất thì chúng ta đã biết và mô tả 1,74 triệu loài và dự đoán số loài có thể lên đến 14 triệu loài. Trong số 1,7 triệu loài đã mô tả có 4.000 loài vi khuẩn, 80.000 loài nhân thực. Protista gồm động vật nguyên sinh, tảo, 1.320.000 loài động vật, 70.000 loài nấm và 270.000 loài thực vật. Đa dạng loài lớn nhất là ở vùng rừng nhiệt đới. Mặc dù rừng nhiệt đới chỉ chiếm 7% diện tích mặt đất và khoảng 2% diện tích bề mặt hành tinh. Chúng chứa hơn 1/2 loài trên thế giới. Đánh giá này chỉ dựa vào các mẫu côn trùng và chân khớp là những nhóm chính về số loài trên thế giới. Đánh giá về số lượng các loài côn trùng chưa được mô tả ở rừng nhiệt đới nằm trong phạm vi từ 5 đến 30 triệu loài. Hiện tại, con số 10 triệu loài là chấp nhận và được sử dụng nhiều trong các tài liệu hiện nay. Số loài được mô tả và số loài dự đoán. Vi khuẩn. Số loài mô tả 4.000, số loài dự đoán 1 triệu. Protista. Số loài mô tả 80.000, số loài dự đoán 600.000. Động vật. Số loài mô tả 1.320.000, số loài dự đoán 10.600.000. Nấm. Số loài mô tả 70.000, số loài dự đoán 1.500.000. Thực vật. Số loài mô tả 270.000, số loài dự đoán 300.000. Tổng cộng, số loài mô tả 1.744.000, số loài dự đoán 14 triệu. Hai nhỏ. Tài nguyên sinh học ở Việt Nam. Việt Nam rất phong phú và đa dạng động thực vật hoang dã đặc trưng cho vùng nhiệt đới gió mùa. Theo các tài liệu đã công bố, hệ thực vật ở Việt Nam gồm khoảng 10.084 loài thực vật bậc cao có mạch, khoảng 800 loài rêu và 600 loài nấm. Trong đó có 2.300 loài đã được nhân dân sử dụng làm lương thực và thực phẩm, dược phẩm, làm thức ăn gia súc, lấy gỗ, tinh dầu, các nguyên vật liệu khác hay làm củi đun. Hệ thực vật Việt Nam có độ đặc hữu cao. Phần lớn số loài đặc hữu này 10% tập trung ở 4 khu vực chính. Khu vực núi cao Hoàng Liên Sơn ở phía Bắc, khu vực núi cao Ngọc Linh ở miền Trung, cao nguyên Lâm Viên ở phía Nam và khu vực rừng mưa ở Bắc Trung Bộ. Nhiều loài là đặc hữu địa phương chỉ gặp trong vùng rất hẹp, với số cá thể rất thấp. Bên cạnh đó, do đặc điểm cấu trúc, các kiểu rừng ẩm nhiệt đới thường không có loài ưu thế rõ rệt, nên số lượng cá thể của từng loài thường hạn chế, và một khi đã bị khai thác, nhất là khai thác không hợp lý, thì chúng chống bị kiệt quệ. Đó là tình trạng hiện nay của một số loài gỗ quý như gõ đỏ, gụ mật, nhiều loài cây làm thuốc như hoàng liên chân gà, ba kích. Thậm chí có nhiều loài đã trở nên rất hiếm hay có nguy cơ tuyệt chủng như hoàng đàn, cẩm lai, pơ mu. Khu hệ động vật cũng hết sức phong phú. Hiện đã thống kê được 275 loài và phân loài thú, 828 loài chim, 180 loài bò sát, 80 loài ếch nhái, khoảng 500 loài cá nước ngọt và 2.000 loài cá biển, và hàng vạn loài động vật không xương sống ở cạn, ở biển và nước ngọt. Cũng như thực vật giới, động vật giới Việt Nam có nhiều loài là đặc hữu, hơn 100 loài và phân loài chim và 78 loài và phân loài thú là đặc hữu. Có rất nhiều loài động vật có giá trị thực tiễn cao và nhiều loài có ý nghĩa lớn về bảo vệ như voi, tê giác, bò rừng, hổ, báo, vọt, vá, vọt xám, trĩ, sếu, cò quắm. Trong vùng phụ Đông Dương, phân vùng theo địa lý động vật có 21 loài khỉ, thì ở Việt Nam có 15 loài, trong đó có 7 loài đặc hữu của vùng phụ này. Có 49 loài chim đặc hữu cho vùng phụ, thì ở Việt Nam có 33 loài, trong đó có 11 loài là đặc hữu của Việt Nam. Trong khi Miến Điện, Thái Lan, Mã Lai, Hải Nam, mỗi nơi chỉ có 2 loài. Lào 1 loài và Campuchia không có loài đặc hữu nào. Ở Việt Nam, các rạn san hô phân bố rải rác suốt từ Bắc vào Nam của Biển Đông. Và càng vào phía Nam, cấu trúc và số lượng loài càng phong phú. Hiện nay chúng ta đã phát hiện hơn 300 loài san hô cứng ở vùng biển Việt Nam, trong đó có 62 loài là san hô tạo rạn, phù hợp với điều kiện trong vùng. Về các nhóm ở nước mặn, đã thống kê được 2.500 loài thân mềm, giáp xác 1.500 loài, dung nhiều tơ 700 loài, da gai 350 loài, hải miên 150 loài, 653 loài tảo biển cũng đã được xác định. Nguồn lợi sinh vật hoang dã ở Việt Nam cũng đang bị suy giảm nhanh. Nhiều loài đã biết, nay đã bị tiêu diệt, hươu sao, heo dòi, cá chình nhật. Đến nay đã chỉ ra rằng khoảng 365 loài động vật đang ở trong tình trạng hiếm và có nguy cơ bị tiêu diệt cũng vào khoảng con số trên. Các vườn quốc gia Việt Nam. 1. Ba Bể, diện tích 7.610 hectare. Thành lập tháng 11 năm 1992, địa điểm Ba Bể, Bắc Cạn. 2. Ba Vì, diện tích 7.377 hectare. Thành lập tháng 1 năm 1991, địa điểm Ba Vì, Hà Tây. 3. Bạch Mã, diện tích 22.031 hectare. Thành lập tháng 7 năm 1991, địa điểm Thừa Thiên Huế. 4. Bái Tử Long, diện tích 15.783 hectare, thành lập tháng 6 năm 2001, địa điểm Vân Đồn, Quảng Ninh. 5. Bến En, diện tích 38.153 hectare, thành lập tháng 1 năm 1992, địa điểm Thanh Hóa. 6. Bù Gia Mập, diện tích 26.032 hectare, thành lập tháng 11 năm 2002, địa điểm Bình Phước. 7. Cát Bà, diện tích 15.200 hectare, thành lập tháng 3 năm 1986, địa điểm Cát Bà, Hải Phòng. 8. Cát Tiên, diện tích 73.878 hectare, thành lập tháng 1 năm 1992, địa điểm Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước. 9. Côn Đảo, diện tích 19.998 hectare, thành lập tháng 3 năm 1984, địa điểm Bà Rịa, Vũng Tàu. 10. Cúc Phương, diện tích 22.000 hectare, thành lập tháng 1 năm 1960, địa điểm Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. 11. Chư Mom Ray, diện tích 56.621 hectare, thành lập tháng 7 năm 2002, địa điểm Kon Tum. 12. Chư Giang Sinh, diện tích 58.947 hectare, thành lập tháng 7 năm 2002, địa điểm Đắk Lắk. 13. Hoàng Liên Sơn, diện tích 29.845 hectare, thành lập tháng 7 năm 2002, địa điểm Sa Pa, Lào Cai. 14. Con Ca Kinh, diện tích 41.780 hectare, thành lập tháng 11 năm 2002, địa điểm Gia Lai. 15. Lò Dò Sa Mát, diện tích 18.756 hectare, thành lập tháng 7 năm 2002, Tân Biên, Tây Ninh. 16. Mũi Cà Mau, diện tích 41.862 hectare, thành lập năm 2003, địa điểm Cà Mau. 17. Núi Chúa, diện tích 29.865 hectare, thành lập năm 2003, địa điểm Ninh Thuận. 18. Pù Mát, diện tích 91.113 hectare, thành lập tháng 11 năm 2001, địa điểm Nghệ An. 19. Phong Nha Kẻ Bàng, diện tích 85.754 hectare, thành lập tháng 12 năm 2001, địa điểm Bố Trạch, Quảng Bình. 20. Phú Quốc, diện tích 31.422 hectare, thành lập tháng 6 năm 2001, địa điểm Phú Quốc, Kiên Giang. 21. Tam Đảo, diện tích 36.883 hectare, thành lập tháng 5 năm 1996, địa điểm Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, Thái Nguyên. 22. Tràm Chim, diện tích 7.588 hectare, thành lập tháng 12 năm 1998, địa điểm Tam Nông, Đồng Tháp. 23. U Minh Thượng, diện tích 8.053 hectare, thành lập tháng 1 năm 2002, địa điểm Kiên Giang. 24. Vũ Quang, diện tích 55.028 hectare, thành lập tháng 7 năm 2002, địa điểm Hà Tĩnh. 25. Xuân Sơn, diện tích 15.054 hectare, thành lập tháng 4 năm 2002, địa điểm Phú Thọ. 26. Xuân Thủy, diện tích 7.100 hecta, thành lập tháng 1 năm 2003, địa điểm Nam Định. 27. Gióc Đôn, diện tích 58.200 hecta, thành lập tháng 6 năm 1992, địa điểm Đắk Lắk. 28. Bi Giúp Núi Bà, diện tích 64.800 hecta, thành lập tháng 5 năm 2005, địa điểm Lâm Đồng. Năm 1986, chính phủ đã thành lập một hệ thống 87 khu bảo tồn được gọi là các khu rừng đặc dụng, trong đó có 56 vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên và 31 khu rừng văn hóa lịch sử, phong cảnh với diện tích khoảng 1.169.000 hecta, chiếm 5,7% diện tích đất rừng hay khoảng 3,3% diện tích cả nước. Từ năm 1986 đến nay, hệ thống các khu bảo tồn được mở rộng thêm và hiện nay với diện tích khoảng 2.054.931 hecta, trong đó có 28 vườn quốc gia. Ngoài hệ thống khu bảo tồn, đã có một số hình thức khu bảo tồn khác được công nhận. Có 4 khu dự trữ sinh quyển: rừng ngập mặn Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, vườn quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai, Lâm Đồng và Bình Phước, quần đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng và đất ngập nước đồng bằng sông Hồng. Có 2 khu di sản thiên nhiên thế giới: Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh và Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình. Có 4 khu di sản thiên nhiên của ASEAN: vườn quốc gia Ba Bể, Bắc Cạn, vườn quốc gia Hoàng Liên Sơn, Lào Cai, vườn quốc gia Chư Mon Ray, Kon Tum và vườn quốc gia Kon Ka Kin, Gia Lai. Có 2 khu Ramsar: vườn quốc gia Xuân Thủy ở Nam Định và khu đất ngập nước Bào Sấu thuộc vườn quốc gia Cát Tiên, Đồng Nai. Ba nhỏ, nguyên nhân suy thoái đa dạng sinh học. Các nguyên nhân làm suy thoái đa dạng sinh học ở Việt Nam có thể tóm tắt như sau. A nhỏ, nguyên nhân trực tiếp: sự mở rộng đất nông nghiệp, mở rộng đất canh tác nông nghiệp bằng cách lấn vào đất rừng. Đất ngập nước là một trong những nguyên nhân quan trọng nhất làm suy thoái đa dạng sinh học. Khai thác gỗ, củi. Trong giai đoạn từ năm 1985 đến năm 1991, các lâm trường quốc doanh đã khai thác trung bình 3,5 triệu mét khối gỗ mỗi năm và khoảng 1-2 triệu mét khối gỗ ngoài kế hoạch. Khoảng 80.000 hecta bị mất mỗi năm. Ngoài ra, nạn chặt trộm gỗ xảy ra ở khắp mọi nơi. Kết quả là rừng bị cạn kiệt nhanh chóng. Nhiều loài có nguy cơ tuyệt chủng. Hàng năm một lượng củi khoảng 21 triệu tấn được khai thác từ rừng để phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt trong gia đình. Khai thác các sản phẩm ngoài gỗ. Các sản phẩm khác ngoài gỗ như sông mây, tre nứa, lá, cây thuốc được khai thác cho những mục đích khác nhau để dùng để bán trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Đặc biệt là khu hệ động vật hoang dã đã bị khai thác một cách bừa bãi và kiệt quệ. Cháy rừng. Trong số 9 triệu hecta rừng còn lại thì 56% có khả năng bị cháy trong mùa khô. Trung bình hàng năm khoảng từ 25.000 đến 100.000 hecta rừng bị cháy, nhất là vùng cao nguyên miền Trung. Xây dựng cơ bản. Việc xây dựng cơ bản như giao thông, thủy lợi, khu công nghiệp, thủy điện cũng là một nguyên nhân trực tiếp làm mất đa dạng sinh học. Các hồ chứa nước được xây dựng hàng năm ở Việt Nam đã làm mất đi khoảng 30.000 hecta rừng. Chiến tranh. Trong giai đoạn từ năm 1961 đến năm 1975, đã có 13 triệu tấn bom và 72 triệu lít chất độc hóa học rải xuống chủ yếu ở phía Nam, đã hủy diệt khoảng 4,5 triệu hecta rừng. Buôn bán các loài động thực vật quý hiếm. Tình trạng khai thác buôn bán trái phép các loài gỗ quý hiếm, các loài động vật hoang dã, vi phạm pháp lệnh rừng trong thời gian qua xảy ra ở mức độ khá nghiêm trọng. Ô nhiễm môi trường. Một số hệ sinh thái thủy vực, đất ngập nước bị ô nhiễm bởi các chất thải công nghiệp, chất thải từ khai khoáng, phân bón trong nông nghiệp, thậm chí chất thải đô thị. Trong đó đáng lưu ý là tình trạng ô nhiễm dầu đang diễn ra tại các vùng nước cửa sông ven biển, nơi có hoạt động tàu thuyền lớn. Ô nhiễm sinh học. Sự xâm nhập các loài ngoại lai không kiểm soát được có thể gây ảnh hưởng trực tiếp qua sự cạnh tranh, sự ăn mồi hoặc gián tiếp qua ký sinh trùng xói mòn nguồn gen bản địa và thay đổi nơi sinh sống của các loài bản địa. B nhỏ, nguyên nhân sâu xa. Tăng dân số. Tăng dân số nhanh là một trong những nguyên nhân chính làm suy thoái đa dạng sinh học của Việt Nam. Sự gia tăng dân số đòi hỏi tăng nhu cầu sinh hoạt, lương thực, thực phẩm và các nhu cầu thiết yếu khác, trong khi tài nguyên thì hạn hẹp, nhất là tài nguyên đất cho sản xuất nông nghiệp. Hệ quả tất yếu dẫn tới việc mở rộng đất nông nghiệp vào đất rừng và làm suy thoái đa dạng sinh học. Sự di dân. Từ những năm 1960, chính phủ đã động viên khoảng 1 triệu người từ vùng đồng bằng lên khai hoang và sinh sống ở vùng núi. Cuộc di dân này đã làm thay đổi sự cân bằng dân số ở miền núi. Từ những năm 1990, đã có nhiều đợt di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ vào các tỉnh phía Nam. Sự di dân đã là nguyên nhân quan trọng của việc tăng dân số Tây Nguyên và đã ảnh hưởng rõ rệt đến đa dạng sinh học vùng này. Sự nghèo đói. Với gần 80% dân số ở nông thôn, Việt Nam là một nước phụ thuộc vào nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên. Trong các khu bảo tồn được nghiên cứu, 90% dân địa phương sống dựa vào nông nghiệp và khai thác rừng. Đời sống của họ rất thấp, khoảng trên 50% thuộc diện đói nghèo. Người nghèo không có vốn để đầu tư lâu dài. Sản xuất và bảo vệ tài nguyên, họ bắt buộc phải khai thác, bóc lột ruộng đất của mình, làm cho tài nguyên càng suy thoái một cách nhanh chóng hơn. Chính sách kinh tế vĩ mô, đổi mới đã đem lại một bộ mặt hoàn toàn mới cho kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, những nghiên cứu gần đây về môi trường đã cho thấy sự suy thoái ở mức báo động, đặc biệt là suy thoái đất và hệ sinh thái rừng. Một số chính sách đổi mới có liên quan đến suy thoái đa dạng sinh học như đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao đã là nguyên nhân làm mất đa dạng sinh học. Lợi nhuận của việc xuất khẩu nông sản đã kích thích cả hai thành phần kinh tế tập thể và tư nhân đầu tư vào việc phá rừng ngập mặn nuôi tôm và mở rộng diện tích trồng cây xuất khẩu. Phần lớn rừng ở Tây Nguyên được khai phá để trồng cà phê, cao su, điều và cây ăn quả xuất khẩu. Bùng nổ xuất khẩu không chỉ giới hạn ở cà phê và gỗ, mà còn cả các động vật hoang dại và các sản phẩm của chúng. C nhỏ, chính sách kinh tế cộng đồng. Chính sách sử dụng đất có vai trò quyết định đến phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân. Sau thời kỳ hợp tác xã tan rã, để duy trì sự sống, người dân đã phải đầu tư vào mảnh ruộng 5% do hợp tác xã để lại và phải lên rừng khai hoang để chống đói. Đây chính là giai đoạn mà rừng Việt Nam bị hủy hoại. Chính sách lâm nghiệp. Theo con đường làm ăn tập thể, các nông trường và các lâm trường quốc doanh được thành lập khắp nơi trên cả nước. Một trong những nhiệm vụ của lâm trường là khai thác gỗ theo kế hoạch của nhà nước. Theo số liệu thống kê, hàng năm việc khai thác gỗ đã làm suy thoái 70.000 hecta rừng, trong đó có 30.000 hecta bị mất trắng. Tập quán du canh du cư. Trong số 54 dân tộc ở Việt Nam, thì có tới 50 dân tộc với khoảng 9 triệu dân có tập quán du canh, và do sức ép của gia tăng dân số, du canh trở thành một nguyên nhân quan trọng làm mất rừng, thoái hóa đất, và kết quả là tạo ra cả một vùng đất trống đồi trọc như hiện nay.